Hồng Liên Bảo Giám, chương 63, Long Xà Đồ Lục Thượng 1, gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì phi thăng dễ dàng hơn nhiều. Nói cho cùng đạo môn tiêu diệt Chư Tử Bách Gia cũng vì nguyên nhân này. Quá nhiều lưu phái, nhiều thánh nhân khiến thế giới này không chịu nổi gánh nặng. Từ điều này tính ra đạo môn tiêu diệt Bách Gia không có gì sai. Nghĩ thông điều này, Tô Kính dần không bài xích đạo môn nữa. Tuy Thanh Dương Cung 5 lần 7 lượt hại Tiêu Dao Hầu Phủ nhưng cũng có Khổng Tước Đạo Cung công khai đứng về phe Tô Dương. Tâm tình của Tô Kính càng nhẹ nhàng hơn. Tiêu Dao Hầu không giống Lâm Hoành Sơn, kẻ thù của gã chỉ là người tranh giành tài nguyên quyền lực với gã. Hắn gặp rắc rối không lớn như đã tưởng, trừ phi Lâm Hoành Sơn bị lộ thân phận. Tô Kính biết sau khi hắn xuyên đến thế giới này luôn căng thẳng thần kinh thì sẽ xảy ra chuyện. May mắn Tiêu Dao Hầu cho hắn hai tiểu yêu làm thuộc hạ, hai tiểu yêu tuyệt đối trung thành, dù hắn âm thầm lên kế hoạch tạo phản thì bọn họ sẽ không nói ra. Lam Mân, Lục Hà đã bị gieo hạt giống thần binh, sau này cũng thành người mình. Chờ giải quyết hết tám nha hoàn thì sinh hoạt của Tô Kính càng nhẹ nhàng hơn, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn tám nha hoàn thuật đạo không được tốt, nhiều cách chiến đấu theo kiểu đạo binh trong đạo môn, hơi giống võ giả, dù tu luyện thần binh luân cũng không có gì khác biệt nên không nhìn ra sơ hở. Trong viện tử của Tô Kính không đốt đèn, ba huynh đệ uống rượu đến trời sáng, sau đó Tô Linh, Tô Kiến đi về. Tử Đằng, Bạch Anh ngáp dài ra khỏi xương phòng dọn dẹp ly chén. Tô Kính thấy Tử Đằng không lải nhải nữa thì khá vừa lòng. Dù ở xã hội mọi người bình đẳng, Tô Kính không thích có người nhắc nhở bên tai suốt, càng không nói đến ở thế giới này hắn là thế tử, đối phương là nha hoàn. Tô Kính đắc ý nhưng cũng không cần làm Tử Đằng bị tổn thương, vì một chút sung sướng của mình mà không ngừng tổn thương người khác phải là điều hắn muốn làm. Miễn Tử Đằng không niệm chú Kim Cô là được rồi, chỉ cần nàng tu luyện thần binh luân thì Tô Kính không sợ nàng cãi lời. Tử Đằng không có gì để nói, nàng biết Tô Kính sẽ không nghe. Tử Đằng đã hỏi phu nhân, nghe phu nhân Tiêu Dao Hầu dặn dò thiếu gia đã lớn, miễn việc hắn làm không mang đến rắc rối cho hầu phủ thì Tử Đằng đừng gò bó hắn quá. Trong hầu phủ người có viện lạc riêng đều là nhân vật cực kỳ quan trọng. Hiện giờ Lâm Hoành Sơn đầu vào Tiêu Dao Hầu, nữ nhi đưa cho Tiêu Dao Hầu làm đồ đệ, xung quanh viện lạc của gã bắt đầu có người được đại tiên sinh phái đến bày trận pháp. Trận pháp này là để phòng ngự công kích và che chắn cảm giác. Về sau Lâm Hoành Sơn tu hành ở đây không cần căng thẳng nữa, gã có thiên địa luân trong người, có thể nhìn thấu ảo diệu trận pháp này nên biết nó không có tác dụng giám thị gã. Tô Kính thay giáp ra đi tới viện tử của Lâm Hoành Sơn, gã đang luyện tập nguyên bộ trong sân. Chân tường có cây hoa quế cao to được thuật đạo thúc đẩy lớn lên cao to, hương hoa nồng. Chờ Tô Kính đi vào cửa viện, Lâm Hoành Sơn buông xuống mâu sắt cười ngoắc hắn vào nhà. Ngày thường đến chỗ Lâm Hoành Sơn thì Tô Kính sẽ cùng gã tu tập nguyên bộ, sau đó giải thích cặn kẽ rồi đối chiến với đám khôi lỗi kim loại. Tô Kính không hiểu Lâm Hoành Sơn có ý gì, hắn đi theo gã vào nhà thấy 5 bộ áo giáp đặt dưới đất trống giữa phòng. Long Lân, Phi Diên, Minh Quang, Liên Hoa, Hắc Sơn, áo giáp 5 loại kiểu đế quốc đặt ở đó, cảm giác trang nghiêm túc mục. Long Lân có màu tím vàng, mặt sau. gocchuyenaudio.com, giáp trụ nửa người trên có 5 miếng hộ lưng. Mũ giáp hoa mỹ, vị trí sau gáy kéo dài xuống dưới xương khu là trang bị như xương sống. Phi diên giáp trông như bố giáp, dây da ghép thành đồ án rậm rạp, mũ giáp nhẹ nhất, đơn giản nhất, chỉ có một phù văn trên trán. Minh quang giáp màu xanh sẫm, giáp hình chữ nhật rậm rạp chồng lên nhau, từ vai ra sau lưng là nguyên miếng giáp kim loại. Liên hoa giáp giống phù giáp mà đạo sĩ mặc, có màu xanh đen, hoa văn phù văn kết nối hình thành đồ án hoa sen. Chiến váy 8 miếng tạo thành kiểu dáng hoa sen, đôi chiến ủng không biết chế bằng da của yêu vật gì, nhẹ hơn Long Lân giáp rất nhiều. Hắc Sơn giáp như chát giáp thời cổ, giáp hình chữ nhật càng lớn, tầng lớp nhiều hơn Quang Minh giáp, đây là trọng giáp. Mấy loại trước không phải người thường có thể mặc, cần có thân phận. Hắc Sơn giáp dành cho người thực lực mạnh nhưng xuất thân tháp kém, hiệu quả phòng ngự không tệ hơn mấy cái khác chút nào. Cái này là sao đây sư phụ? Tô Kính, ngươi là luyện khí sĩ, thuật đạo am hiểu công kích cự ly xa. Nhưng sau này đối mặt quốc gia tà thần, những cường giả đó đều có tà thuật trong người, thuật đạo cự ly quá xa dễ bị phòng ngự. Người không phải kiếm tu, chiến đấu sẽ chịu thiệt, lãng phí nhiều chân khí. Đối với người nếu không thành tựu kim đan thì cận chiến vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ thật sự sẽ tây chinh, nhanh còn hơn ngươi dự đoán, trong vòng 5 năm chắc sẽ có hành động. Bên đạo binh ti đã khuếch trương mấy chục đại trường, một ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ chế tạo vũ khí. Đế quốc vốn chuẩn bị vũ trang sung túc, giờ mở rộng quy mô chế tạo, không phải dành cho dùng binh mới lạ. Hoàng thất Đông Tần đế quốc khá tiết kiệm, ít khi dùng thuật đạo để làm chuyện hưởng thụ, bỏ vốn vào quân sự cũng tính toán tỉ mỉ. Đa số lực lượng phòng vệ của đế quốc toàn dựa vào hào cường địa phương, hoàng thất nắm giữ 4 đội tinh nhuệ mới hơn 100 vạn người. Toàn đế quốc có mấy chục ức nhân khẩu, tính luôn quân trấn hai nơi Nam, Bắc thì quân chính quy Đông Tần đế quốc chỉ hơn 400 vạn. Sau khi đế quốc thành lập, trừ 4 đội tinh nhuệ ra, các loại quân đoàn dần bị xóa bỏ. Theo lý thuyết, đế quốc lớn như vậy dù không có kẻ thù thì số lượng quân chính quy nên từ ngàn vạn trở lên mới hợp lý. Lúc trước ta dạy cho ngươi cách đánh nhau trong quân chỉ để ngươi quen thuộc kiểu chiến tranh quân đội, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải thích ứng 5 loại áo giáp này. Long Lân giáp thì chắc không cần, đó là người Khương thị mới mặc được, nếu ta quen với nó là vượt quá giới hạn. Ha, sang năm sau khi ngươi làm lễ thành niên có lẽ sẽ đính hôn với một nữ nhân hoàng thất, khi đó cũng sẽ mặc vào Long Lân giáp. Bắt đầu từ giờ ngươi tu luyện Long Xà Đồ Lục, gồm Cổ Xà Lục Thức, Hóa Long Tam Thức. Ta sẽ dạy cho ngươi 3 thức đầu trong Cổ Xà Lục Thức, 3 thức sau thì ngươi tự lần mò. Hóa Long Tam Thức thì chờ khi nào ngươi thành tựu Kim Đan rồi tính. Cách chương.